Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9, được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, trong những ngày hè nóng nực có những ngày nhiệt độ lên đến đỉnh điểm, đến 39 đến 40 độ, thì việc phải lao động ngoài trời là một nỗi vất vả với công nhân, người lao động. Thế nhưng đối với những công nhân lao động làm việc tại những lò đốt rác thải, họ còn phải chịu thêm hơi nóng, khí độc từ những lò đốt rác thải ra. Mục Nhịp Sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự phản ánh về nỗi vất vả của những công nhân làm việc tại các lò đốt rác thải. Mục Câu chuyện chính sách mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Ong Thế Viên, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Yên Dũng xung quanh việc chăm lo nhà ở xã hội cho công nhân. Phần cuối chương trình, như thường lệ, mời quý vị cùng thư giãn với tiểu phẩm hài Con Anh Con Tôi trong mục quà tặng giờ thứ 9. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, công nhân vệ sinh môi trường là một nghề có nhiều vất vả và gian khổ, không dễ nói thành lời. Cũng làm việc một ngày 8 tiếng theo đúng luật lao động như tất cả mọi người, nhưng công việc của những công nhân tại các lò đốt rác thải lại khá đặc biệt, bởi hầu hết thời gian làm việc đều trong môi trường ô nhiễm độc hại. Trong những ngày thời tiết nắng nóng cao điểm, những công nhân tại đây phải làm việc trong môi trường hôi hám, ngột ngạt và nóng nực hơn. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Hoài, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dù mặc rất nhiều lớp quần áo bảo hộ, nhưng những giọt mồ hôi vẫn thấm ướt từng lớp áo của những công nhân đang làm việc tại lò đốt rác thải xã Tam Tiến, huyện Yên Thế. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt dưới tiết trời gần 40 độ, cùng nhiệt độ của những lò đốt rác hắt ra, càng nhân thêm nỗi vất vả của những công nhân nơi đây. 5 năm gắn bó với công việc xử lý rác thải, trung bình mỗi ngày xử lý trên 12 tấn rác, chị Nguyễn Thị Nhàn đã quen với mùi xú uế và không khí ô nhiễm tại lò đốt rác. Thế nhưng những ngày hè nắng nóng cao điểm vẫn gây ra không ít khó khăn vất vả cho chị, cũng như những công nhân làm việc nơi đây. Chị Nguyễn Thị Nhàn, công nhân lò đốt rác thải xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, chia sẻ.
Nhiều khi là chúng tôi vào lò nắng quá là bị say lửa đấy, người nó cứ lưng lưng ấy. Mới chạy ra ngoài đứng thở, lửa to quá còn xém cả tóc. Hai anh em cứ phải người vào người đấy thì nó nhanh, thì nóng quá.
Dù đã được trang bị thêm quạt công nghiệp để bớt đi hơi nóng và tường lò được xây dựng bằng vật liệu chịu lửa cách nhiệt, thế nhưng với nhiệt độ trong lò đốt rác lúc nào cũng duy trì khoảng trên 500 độ C, thì đứng cách mấy mét vẫn cảm thấy hơi nóng hầm hập. Cái nóng oi bức cùng với không khí ngột ngạt mà khó có thể diễn tả được. Chỉ những công nhân trực tiếp làm mới có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt đó. Anh Nguyễn Văn Thụ, tổ trưởng tổ thu gom xử lý rác thải xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, bộc bạch.
Nói chung thì người dân bây giờ là cũng là mới chưa phân loại ngay từ đầu nguồn. Được khoảng 40-50% là số rác được phân loại. Thế còn ra thì về đến đây là tổ xử lý là phải phân loại, bổ ra phơi, cũng động viên chị em là thôi cố gắng thôi, chứ còn công việc này thật sự ra là cũng là khá là vất vả. Mua nước ở đây thì nước đá nó cũng nên chị em ngồi quạt nghỉ ngơi trong những lúc mà chờ no đang thì cũng phải có thời gian nghỉ chứ không phải là làm liên tục được.
Còn đây là lời chia sẻ thêm của chị Nguyễn Thị Nhàn, công nhân lò đốt rác thải xã Tam Tiến, huyện Yên Thế.
Nắng quá thì chúng tôi mới đấy giờ làm lên và cũng đi sớm rồi và tích cực làm để cho nó vơi bớt cái rác đi ạ. Bây giờ môi trường nó cũng đỡ bớt cái ô nhiễm. Chúng tôi cũng hết sức cố gắng, cũng hết sức mình.
Để giúp cho mỗi công nhân ấy vơi bớt nỗi vất vả nhọc nhằn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng nơi quy định nhằm bảo vệ môi trường. Bằng tất cả tình yêu với nghề, muốn cống hiến làm đẹp cho đời, những công nhân đang làm việc thầm lặng trong môi trường độc hại tại các nhà máy xử lý rác thải đã góp phần giúp cho môi trường thêm sạch đẹp mỗi ngày.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, được quy hoạch là vùng kinh tế trọng điểm phía Tây của tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Dũng đang là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp diễn ra nhanh chóng. Theo ước tính từ Phòng Quản lý Đô thị huyện Yên Dũng, thời gian tới tại địa phương sẽ có khoảng 40.000 công nhân đến lao động làm việc tại địa bàn. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, Song song với việc thực hiện đề án nhà trọ an toàn văn minh, Yên Dũng còn đặc biệt quan tâm quy hoạch quỹ đất và thu hút các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Ong Thế Viên, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Yên Dũng sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn thông tin về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Ong Thế Viên, trưởng phòng quản lý đô thị của huyện Yên Dũng đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào các bạn.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết qua thực tế cái sự phát triển công nghiệp tại địa bàn thì ông đánh giá nhu cầu về cái nhà ở xã hội tại địa bàn là như thế nào?
Đối với Yên Dũng thì hiện nay thì trong quá trình phát triển thì đặc biệt là tỉnh đã quan tâm và quy hoạch nhiều cái khu công nghiệp lớn ở Yên Dũng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì đã hình thành khu công nghiệp Yên Lư. Bên cạnh đó thì cũng đã tổ chức lập quy hoạch đối với lại khu công nghiệp Đồng Phúc và khu công nghiệp Đức Giang. Thì ba cái khu công nghiệp lớn này thì có tổng diện tích khoảng sắp xỉ 1.500 ha. Đây là cái diện tích công nghiệp rất là lớn, và cũng được Yên Dũng thì cũng được xác định là một cái huyện trọng điểm của phía tây của tỉnh về phát triển công nghiệp ở giai đoạn hiện nay và trong giai đoạn tới. Chính vì vậy mà đối với lại cái diện tích công nghiệp lớn như vậy thì cùng song song với cái việc hình thành các cái khu công nghiệp và từng bước thì được đầu tư và thu hút nhà đầu tư thì dẫn đến là cái nhu cầu cái thu hút số lượng công nhân rất là lớn. Trong giai đoạn tới này thì trước mắt với cùng với việc hình thành cái khu công nghiệp Yên Lư, và Yên Lư có giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì cái nhu cầu của lượng công nhân thì cũng sơ bộ sẽ khoảng đáp ứng cho khoảng gần 40.000 người. Và hiện nay thì song song với lại các hình thành các cái khu công nghiệp thì tỉnh và huyện cũng đã quan tâm đó là quy hoạch các cái khu đô thị dịch vụ để phục vụ cho các cái khu công nghiệp. Và trong thời điểm hiện nay thì trên địa bàn huyện đã và đang hình thành triển khai thực hiện 3 cái dự án tại khu nhà xã hội và khu nhà công nhân. Một là cái khu nhà công nhân ở xã Nội Hoàng, hai là cái khu nhà xã hội ở thị trấn Nhâm Biển, và ba là cái khu nhà công nhân Phượng Hoàng. Thì ba cái khu nhà xã hội và công nhân này thì phục vụ cho khoảng gần 20.000 người. Có nghĩa là cái nhu cầu trong thời gian tới vẫn phải tiếp tục để triển khai thực hiện để đáp ứng cái nhu cầu cái lượng công nhân đến song song với lại cái hình thành của cái khu công nghiệp.
Chắc chắn là nhu cầu thì chúng ta đã nhìn thấy. Vậy thì giải quyết cái nhu cầu đó thì những cái giải pháp mà huyện đã và đang làm là gì?
Về cái giải pháp thì trước mắt thì song song thứ nhất đó là cũng như định hướng của tỉnh và của huyện thì tiếp tục cái duy trì các cái nhà trọ văn minh để đáp ứng cho cái nhu cầu hiện tại. Song song đó thì tiếp tục quan tâm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để đáp ứng cho nhu cầu trong công nhân. Và cái căn cơ đó chính là vẫn là cái giải pháp về cái nhà xã hội, nhà cho công nhân.
Cái nhà trọ mà đặc biệt nhà trọ an toàn văn minh ấy, thì với cái thực tế bây giờ thì đã đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái lượng công nhân mà huyện đã tính?
Hiện nay thì các cái khu nhà trọ thì trên bàn huyện thì tập trung vào hai đơn vị, đó là Tiền Phong và Nội Hoàng, với cái số lượng khoảng trên 600 nhà trọ. Đấy, phục vụ thì có nghĩa là mới đáp ứng cho cái nhu cầu của phần của cái mạng phía bắc của huyện, đó là cái khu vực một là cái cụm công nghiệp Nội Hoàng, hai là cái khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, và ba là một phần của cái khu công nghiệp Vân Trung Nội Hoàng.
Vậy thì về lâu dài ấy thì chúng ta bắt buộc phải tính đến cái phương án nhà ở xã hội, thưa ông. Vậy thì nhà ở xã hội hiện tại thì đã được huyện quan tâm quy hoạch và đẩy nhanh cái tiến độ như thế nào, ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả được biết ạ?
Đối với lại ba dự án thì đã và đang được hình thành và triển khai. Thứ nhất là cái nhà ở xã hội dành cho công nhân ở xã Nội Hoàng thì hiện nay cũng đã cơ bản là hoàn thành, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa là sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Hay còn đối với lại cái khu nhà ở xã hội Nhâm Biển thì hiện nay thì huyện đã tập trung hoàn thiện các thủ tục, đặc biệt là công tác giải phóng bằng đã đến thời điểm hiện nay thì cũng đã được tỉnh giao đất cho nhà đầu tư. Trong cái thời gian tới thì sẽ đôn đốc nhà đầu tư sẽ sớm cái khởi công xây dựng để đảm bảo cái tiến độ hoàn thành cái dự án. Cái dự án thứ ba nó là cái dự án của khu nhà ở xã hội ở Phượng Hoàng. Thế thì cái nội dung này thì hiện nay Sở Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện các cái hồ sơ chủ trương để trình ban tỉnh phê duyệt làm cơ sở pháp lý cho triển khai các bước tiếp theo. Thì bên cạnh đó thì hiện nay thì trong quy hoạch tỉnh cũng như là quy hoạch đất của huyện thì cũng đã được xác định đó là cái khu đô thị dịch vụ phục vụ cho dành cho khu công nghiệp Đức Giang và Đồng Phúc với quy mô 80 ha. Bên cạnh đó thì quy hoạch tiếp của cái khu nhà ở xã hội dành cho khu công nghiệp Yên Lư với quy mô khoảng 21 ha. Với những quỹ đất như này thì đã được quan tâm về quy hoạch, và trong thời gian tới thì cùng với việc hình thành các khu nghiệp thì những cái khu đô thị dịch vụ này nó sẽ được triển khai và hình thành để đáp ứng cái nhu cầu về cái số lượng gia tăng cái công nhân trong các khu công nghiệp. Đối với công nhân mà có thể tiếp cận để tiếp cận thuận lợi với các cái dự án nhà xã hội như này thì hiện nay thì cái việc mà để xác định đối tượng cũng như là để có thể là cho thuê mua thì hiện nay thì đơn vị chủ trì đang là Sở Xây dựng, thì huyện cũng đang tập trung phối hợp với Sở Xây dựng để rà soát đánh giá, và trên cơ sở cái nhu cầu đăng ký của công nhân người lao động có thu nhập thấp và đáp ứng các cái yêu cầu điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận đối với những nhà ở xã hội.
Vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, các bạn sẽ gặp lại các nghệ sĩ hài miền Nam như Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương và Chí Tài trong tiểu phẩm hài Con Anh Con Tôi. Câu chuyện về những gia đình rổ rã gặp lại bao giờ cũng có phần phức tạp, đặc biệt khi Con Anh Con Tôi không ai chịu nhường ai. Và khi cả hai ông bố, bà mẹ đều đã cố gắng hết lòng yêu thương con của người kia, nhưng vẫn xảy đến những tình huống thật chéo ngoe. Tiểu phẩm hài Con Anh Con Tôi đã thật tài tình khi biến những tình huống chéo ngoe ấy thành những chi tiết hài hước, khiến ai cũng phải bật cười. Các bạn sẽ trải nghiệm điều đó với nội dung tiểu phẩm Con Anh Con Tôi ngay sau đây nhé!
Trời ơi, giờ này chưa đón nữa trời, kêu đợi hoài. Nhá rồi.
Ê.
Qua kia ngồi đi.
Cái thằng này mày hổn vừa thôi ngang. Mày đừng có, tao là anh rồi, cái tới này mày thích thì mày ngồi mày xin đàng hoàng, cái mày làm
gì anh? Ê, cùng tháng cùng năm nha.
Cùng tháng cùng năm mà múi giờ tao đẻ trước mày ơi.
Trời, múi giờ gì? Tại ông già của ông là ông lớn, tôi quý, tôi kêu bằng bác thôi. Tại ông lấy bà già của tôi. Nghĩ sao tôi kêu bằng ông, trời, học thì dốt mà kêu bằng anh.
Ê, học dốt tao đụng chạm tới gia đình mày.
Học dốt là trí não chưa phát triển, có nghĩa là nhỏ hơn người ta.
Chắc mày học ngồi hầm, mày học giỏi à.
Vẫn còn đứng trên một đứa.
Học thì học dốt.
Kệ, miễn sao là vẫn có bạn gái đẹp, cao to, bự, xinh, tây.
Chắc bạn gái tao không đẹp à.
Đẹp không?
Bạn gái mày, tao nói thiệt, hôm bữa mày tao đi ngang tao dòm trụ như cây sào á, đánh lùng thôi, đứng không tới cái nách của người ta nó mày đặt quen.
Cái đó là tại vì chưa thấy cái mặt thôi, chưa thấy cái mặt đúng không?
Cái mặt giống ai?
Cái mặt đẹp lộng lẫy
nè. Dạ, nói cho chú em nghe nè.
Biết Phạm Hương không?
Phạm Hương sao?
Đó, cái mặt bạn gái tôi y chang Việt Hương vậy đó.
Trời. Cái gu thẩm mỹ kém là như vậy thôi nè.
Cái gì?
Bạn gái của anh nè, anh nói cho chú em nghe nè.
Sao?
Bạn gái của anh là bây giờ là hoa khôi của trường mình á.
Trời.
Biết Minh Hằng không?
Minh Hằng ca sĩ ai không biết.
Bạn gái anh là cái nét là giống như kiểu Minh Nhí đó.
Cái ông Đông Hải hả?
Ừ.
Trời.
Vui tính.
Ai? Vui vẻ hòa đồng á hả?
Vui vẻ hòa đồng.
Trời.
Mà nhưng mà nói chú em nghe, bây giờ là như thế này.
Dạ.
Mình nên phân chia rõ ràng.
Tại vì
anh em mình cũng đã về chung một nhà rồi, thì bây giờ chú em phải kêu anh bằng anh, nó lịch sự, hiểu không? Tại vì cha mẹ mình mỗi người có đứa con riêng, đúng không? Thì mình cũng đừng làm cha mẹ mình khó xử, ok?
Bây giờ nói chung là ai giỏi hơn là làm anh thôi.
Thì là tháng trước là trong lớp tao là 30 đứa là tao hạng 29 đó.
Trời ơi trời. Đây top 5.
Top 5 mà tự dưới đếm lên.
Ủa sao biết?
Trời
ơi, em mày đừng có sỉ nhục tao như mày.
Ê, tại sao tao nói mày kêu tao bằng anh mày kêu tao mày qua mày?
Mày đang kêu tao bằng A, bằng em đó. Tao dù gì cũng là có máu mặt trong trường nha. Đừng có giỡn mặt tao quýnh
mày. Một lát tao quýnh cái mặt mày máu không bây giờ đó chứ mày nói.
Tao nể ổng thôi. Chứ mày tao nể gì?
Chứ tao không nể má mày, tao cho mày nghĩ đi. Hả, mày giờ đi mày nhìn mày đi. Mày nhìn là biết cái đẳng cấp mày rồi, mày dép tổ ông nè mày thấy không?
Dép tổ ông hồi tao cho ông bay luôn nè mày.
Trời sao? Không, mất đầu dép.
Xin lỗi, tao đâu có ngu.
Mày đừng hòng.
Tao mất một chiếc tao không bao giờ chọi chiếc nữa. Bởi vì chọi chiếc nữa nó thành một đôi. Hiểu không? Người ta sẽ mang được.
Ừ, mày cầm một chiếc mà mày mang được mày cũng ngu lắm rồi đó.
Thì đó bây giờ tao không cho người ta luôn. Chứ sao nữa?
Cái thằng phá của bất chấp tài sản. Ba.
Gì? Ba của không dọa ai hả?
Ý trời ơi.
Trời, chưa thấy Lý Tự Long hả?
Túy Quyền.
Gì vậy?
Túy Quyền.
Này là lãi quyền với Túy Quyền gì?
Không, phải xỉn trước khi quánh mày.
À, mày xỉn không thì được, tao bút mày luôn.
À, trời ơi, mày đánh tao. Ý, dạ. Mày hí, hí. À, trời ơi, dạ. Mày đánh tao nữa.
Đó,
trời. Tao quýnh mày. Hoi, dạ. À, trời ơi, mày quýnh tao hoài vậy? Ba.
Cái gì vậy?
Trời
đất ơi. Cái thằng Quy.
Ơi.
Chơi vậy được hả? Mày nghĩ sao vậy? Có sao không con, Bi? Có sao không con?
Ơi.
Có làm gì con?
Mày làm cái gì?
Nghĩ sao mà chơi mà lấy cái dép trời nhỏ hả? Con có sao không con?
Tôi đá con giặt phần mềm luôn á má.
Trời lắm, con giặt phần mềm nhỏ hả? Thôi bắt con, con coi. Nghĩ sao vậy?
Con chưa thấy ai như má.
Cái gì?
Nó là con của ổng, con mới là con ruột của má nè.
Ông nói tiếng con có được coi.
Mày đó nha mày. Mày mày hết chuyện sao mày ăn hiếp em mày vậy? Hả?
Ba, ba, con là con ruột của ba đó ba.
Kệ đó, nhưng mà tao thương thằng này hơn. Lại thôi.
Thôi, cái gì vậy?
Cái gì vậy?
Tao mà nghe, ai đánh ai?
Ai đánh ai?
Đánh nhau. Nãy đạp đây con này bá đau lắm.
Mày đừng sao, đừng sao, mày đừng sao, mày quá quá.
Đó, đó, đó. Đó nè. Trời ơi.
Mày sao mày ba con là con ruột của ba mà sao phải dữ quá?
Con ruột cái gì? Mày làm vậy là sai.
Ủa mình vậy mình mua đôi giày cho tôi hả?
Đâu có. Tôi mua đôi giày này cho thằng bố.
Trời đất ơi, trời. Con ruột thì không lo cho mang một cái đôi giày xấu thiệt là xấu của con của người ta.
Cái đó là mình coi là cách sắp ăn ở. Tại sao tôi con có bà mà ổng lại thương
mẹ?
Ngày mai má mua cho con muốn gì?
Con muốn một quà đôi giày.
Má mua cho
con giày hiệu.
Ngày mai má mua luôn cho giày để dép đôi guốc luôn.
Dạ có gai guốc gì vậy?
Mua cho má. Má mình mua ba đôi, ba đứa
mai mua điện thoại cho con đi.
Được, con muốn mấy cái?
Con muốn 10 cái iPhone.
Đến đi, tiền đâu ra mua iPhone? Tiền là má giữ, tiền đâu mà con đòi mua iPhone?
Được, ba có quỷ đen.
Sức mấy mà không có? Ông
có quỷ đen.
Ông có hả?
Tôi giấu sao mà biết?
Ông giấu đâu? Hả? Từ đó giờ ông lấy với tôi, từ hồi mà tôi lấy về nè, tôi với ông nè, tôi nói rồi là tôi á, là tôi đẻ thằng Bo, đúng không?
Thì sao?
Thằng Bo là con tôi.
Đương nhiên.
À, anh hứa với tôi là anh lấy tôi phải thương con tôi luôn.
Đúng rồi.
Đúng không?
Ừ.
Là không có được có quỷ đen. Còn anh á, là anh đẻ ra thằng Bi, đúng không? Con riêng của anh.
Vợ tôi đẻ chứ tôi không có đẻ.
Ờ. Rồi giờ tôi với ông lấy nhau.
Ừ.
Đúng không? Thì anh phải coi con em như là con của anh.
À, đúng rồi.
Còn nhiệm vụ của em là coi con anh.
Chứ nói hồi mẹ nói mẹ.
Thôi bây giờ con hỏi nè, con hỏi này, Dượng nè, ba cho ba luôn.
Ba.
Nói ba.
Con hỏi ba là má con nói với ba là ba con đâu?
Mày nói gì vậy?
Sao ba chán thiệt á. Bây giờ nói lại cho ba hiểu nè.
Ba là ba ruột của con đúng không?
Dĩ nhiên
rồi, ba là ba ruột của con thì ba cũng là ba của
Bo.
Thì ba là ba của Bo, Bo nó hỏi ba là ba của nó đâu, là má nó là má của con á, là má nó là
vợ
ba, là ba hỏi là ba nó đâu.
Hiểu chưa?
Mày nói là còn rối hơn nữa mày.
Bởi vì ông già lớn tuổi có nghĩa là gì nè? Thằng Bo là con của tôi,
đâu?
Giờ nó hỏi là ba của nó đâu mà nó hỏi ông là ba của
ba là ba của con.
Trời không phải. Ba của nó đâu? Khi bây giờ ông là ba của nó vậy? Ba của nó nghĩa là chồng của tôi ngày xưa.
Ba
nè, giống như là bây giờ mà tôi hỏi này nè. Làng Bi đó là bây giờ nó hỏi ngược lại tôi là má của con đâu. Hiểu chưa?
Rồi hiểu.
Rồi, rồi má con từng nói là ba con đâu ba?
Ba con bỏ má con rồi.
Sai.
Cái gì sai?
Ba đã bị má con gạt rồi. Chị hiện gì? Tại ba con đang ở một nơi rất gần đây. Và má con hàng ngày vẫn lén lút qua thăm ổng.
Cái gì? Có chuyện gì hả?
Trời ơi, sao tự nhiên vu oan cho mẹ
nè,
tôi
vậy trời? Mà phải nói cho rõ nè. Con nói cho ba nghe đi.
Nói nghe gì?
Ba con nằm ở nghĩa địa gần đây nè.
Nè.
Đừng có thấy tao thương mày là mày giỡn mặt cái đau cho mày.
Cho đồ chết.
Tôi nói ba mày chết rồi.
Thì chết rồi mới nằm nghĩa địa chứ không chết ai nằm nghĩa địa.
Má mày đâu? Thì má tao đây.
đây là má của tao.
Đúng rồi,
má, má, má của má mày nhưng mà cũng là má của tao. Tại sao? Giờ xưa là má của tao, mà má của tao là không phải là má của mày.
Thì đúng rồi, đây nhưng là mà... má của tao, không phải là má mày. Má cho tao con mày là con, má của tao mới là má của mày.
Thì má của tao...
Ý là hỏi là má của mày, là má của mày là vợ của ba mày. Thì ba mày là
vợ của mày. Vợ của ba, ê, vợ của ba tao thì có nghĩa là vợ của ba tao. Nhưng mà là má của tao, nhưng mà...
Thì không phải là má của tao.
Vợ của ba tao này là vợ của ba tao, cũng là vợ của ba tao, nhưng mà là má của mày. Nhưng mà giờ hỏi là má của mày hay là má của tao?
Má của mày chứ phải má của tao. Mà má của tao là ba đẻ ra tao, còn má của mày là đẻ ra mày.
Không phải, nhưng mà giờ là má của mày cũng là vợ của ba tao, mà má của tao cũng là vợ của ba tao, thì ba tao là có vợ của má mày. Ý vậy.
Ờ đúng rồi.
Ờ vậy rồi. Cuối cùng con có đứa nó vậy rồi.
Ừ. Nó nghe.
Ủa mày vợ ông đâu?
Ờ. Và mẹ đâu rồi ba?
Đi xa rồi.
Dạo này mẹ đi làm ăn lớn lắm má. Mẹ con nghe nói dạo này làm bất động sản á.
Vậy hả? Nhưng mà thôi.
Cái
gì nói vậy?
Cái gì vậy con?
Con không thấy hạnh phúc trong gia đình này. Con thấy ba má tự nhiên con của mình thì đi coi con người kia hơn là con của mình.
Đúng.
Tại sao má đẻ nó con thì đi thương nó.
Dạ bây giờ con quan trọng là con không thích ở trong gia đình này nữa. Con muốn ra riêng.
Đúng.
Con nhưng bây giờ con thấy là nó không tôn trọng con đẻ ra trước nó. Hồi xưa con đẻ ra ở nước ngoài đúng không? Thì cái múi giờ của đất nước con là trước nó mà đúng. Nó không chịu kêu con bằng anh.
Con bây giờ có thể chia gia tài đi, cái nhà bán làm đâu chia con miếng nó miếng, ba má đi chỗ khác ở.
Cái gì? Mày nói cái gì kỳ cục vậy?
Em mới học lớp 12
à. Mày á, mày ăn nói thấy mày bất hiếu rồi. Ba má bây giờ vậy nè, giờ chia tài đơn giản thôi, bây giờ ba má cứ việc ở cái nhà cũ đi. Tất cả nhà mới đưa cho con ở.
Mày còn tào lao hơn nó đó.
Thôi đừng có giận má, tại vì con chung con riêng gì hết, lấy nhau ba má với bà Tài lấy nhau nè, là hai con cũng như là con của má, với lại má thương con đó là chuyện đương nhiên rồi, con phải thương em chứ, em con thấy vậy á.
Nó không bao giờ là chịu là em con, nó kêu con bằng em không?
Đây múi giờ tao trước mà kêu mình bằng em.
Múi giờ nó phải múi mít rồi mà nhắc hoài vậy.
Ba vợ con nó ngu, nó ngu dốt con coi đó.
Nó ngu phải quánh nó cho lên cái hồn cho má. Mày sao? Ý mày sao?
Múi cái gì? Đừng có ơi. Mày quánh đâu?
Trời ơi.
Bây giờ mày muốn gì?
Ba con đã tàn tật rồi. Con đừng đánh ông tàn quế bây giờ.
Mày lợi dụng hả mày?
Ông chơi tennis tao mày chật chân tụi bay ta làm sao ông té giờ tôi nghe.
Không phải, hồi xưa ông chơi game bị rụng răng con biết mà.
Bây giờ con nói thẳng điều.
Anh già lớn tuổi chơi game chi để rụng răng rồi con.
Nếu như bà má không giải quyết được, con bỏ nhà con đi.
Ơ tôi
tại mày giải quyết được cái chuyện
con thắt cổ con chết.
Thôi mà.
Tôi bình tĩnh.
Cổ gì biết nữa thằng này.
Bình tĩnh.
Sao?
Hả? Giờ tôi làm
sao? Bây giờ nè, một là phải kêu nó kêu con bằng anh. Hai là chung ra riêng đó, muốn chọn
anh hả mày, cái mày bật anh hả mày.
Ê, trời ơi,
trời ơi
anh hả mày, hả mày,
trời ơi, trời ơi
cái gì vậy,
mày ngon mày ra đây, trời ơi té gãy giò con ơi,
trời ơi mày ra đây,
trời ơi
hả, mày ngon mày ra đây,
bi mẹ cưng
vậy tao lao quá, ai đánh mày đâu mà chỉ là đi xuống vậy,
con làm vậy nó mới nghiêm trọng.
Cái gì vậy
mày, cái gì ý mày sao
à, bắn hả? Ừ.
Trời ơi đàn ông quá, mày đàn ông quá.
Mày bắn nửa năm nó chưa ra được một trái nữa.
Dẫn da này.
Thôi, bây giờ vậy nè, giờ má thương ha, giờ hai đứa muốn gì nè má mua cho nè. Rồi ngày mai má dẫn lên công ty của má với ba. Dù gì mình cũng là giám đốc công ty rồi đó. Hả gì?
Nếu má mua con laptop con què.
Laptop hả?
Ừ.
Thôi chơi game, hoàng nít chơi game mà hư con mắt.
Không game đâu.
Con không chơi game.
Nè con thấy nè, nó chơi game riết ra có ăn đâu nó lùn.
Con không còn chơi game nữa.
Suy dinh dưỡng.
Mua cho con một chiếc xe hơi con què.
Rồi xe hơi.
Đây nè con, xe hơi nè.
Đây nè, đó, nè. Có xe hơi
này, có
thể nha.
Được không?
Xe hơi động cơ con này, xe hơi không động đậy.
Cái này là bất động sản nè.
Con
có cảm thấy không có hạnh phúc trong gia đình này?
Ôi hạnh phúc mà, má cưng, má cưng. Bây giờ mình thương con không?
Thương.
Tôi cũng thương con tôi mà tôi thương cho được ha. Nha, tiểu không?
Sao?
Hả?
Gì nữa? Trời ơi, cái gì vậy?
Nếu như bà má không làm thỏa mãn những nhu cầu sinh lý bình thường của con.
Trời ơi.
Thì không bao giờ con xuất hiện trong căn nhà này.
Mày nói nghe nè, không ai
cấm. Thôi.
Cấm sinh lý mẹ trơn nghe mày.
Ừ. Thằng này nó nói năng
gì. Không phải, tại vì cái tuổi này tuổi vợ ông vợ tằng thôi vậy. Tụi nó anh nghe. Tôi cũng hết lòng thương Bi rồi, anh cũng thương là hết lòng thương Bo rồi. Thế mà nếu mà tụi nó không được vậy thôi, tụi mình ly dị đi. Con ai nấy nuôi, trở về lại chỗ cũ đi.
Bà má dám ở được mà ở được kì? Thôi đi ở thôi. Đừng ở nhau nữa.
Con, má đã xin phép con trước khi đi lấy chồng nữa rồi mà con không đồng ý thì thôi. À, vậy má ly dị.
Má tưởng ly dị là xong chuyện hả?
Thì má ở mình vậy má nuôi con.
Ly dị và phải mua một chiếc xe hơi.
Mày hả mày?
Lậm thương rồi cái lậm à. Ba,
thấy chưa? Chuyện con thích là dẫn tới chuyện người lớn phải ly dị luôn. Con không suy nghĩ gì.
Con không có chín chắn với cái thằng bên kia.
Nè anh Tài.
Con biết chứ.
Anh Tài.
Khi mà cha mẹ ở được với nhau, ăn đời ở kiếp, đến được với nhau là cái duyên. Ở được với nhau, đẻ ra hai đứa con là cái nợ.
con mẹ nó
nợ nhiều quá rồi.
Không có nợ.
Nghe là con đi nói là nợ thầy con dài vậy đó.
Nè, nè.
Nghe là mẹ đừng cãi con, sao mẹ hay mẹ lớn mà mẹ hay cãi con quá.
Trời ơi.
Trời đất.
Thì nó nói đi, nó nói cái gì?
Cha mẹ mắc nợ nhau và con. Con cũng mắc nợ. Cô mắc nợ một số bạn trong lớp. Nếu như ba trả nợ giùm con thì con sẽ quề.
Tán vô mặt nó, tán.
Tán liền chứ.
Nè.
Đá đầu quá.
Nè. Má lấy ba Tài về. Ba Tài có thương con không?
Con không cần tình thương của người đàn ông luôn luôn đội tóc giả như vậy.
Ba Tài thương con không? Má không thương con. Nhưng mà giờ con không
thích. Nhưng mà con không thích anh này.
Đừng có đánh lộn nữa.
Mày mua gì? Mày mua gì?
Thôi rồi đừng có đánh lộn. Ba con tàn 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 tật rồi.
Tao nó thiệt mày á các mày.
Ba thấy không?
Con mệt quá.
Ba thấy không? Nó tấn công con. Hai thằng đây tấn công tao thì có. Con cầm tấm bổ đi mà cái tấm ở dưới nó bể rồi nè.
Bi, má thương con không?
Má thương con. Con chưa bao giờ con thấy một người mẹ kế nào mà như má.
Nhưng mà giờ con với lại bo không có thương nhau cho nên má không có ở được. Thôi má với ba Tài chia tay.
Thôi. Bà nói gì là sai.
Không, nhưng mà tôi thương thằng Bi lắm. Thằng Bi nó con không có tôn trọng cái tình cảm này cho nên thôi ly dị đi.
Bây giờ mày nhất định phải không?
Ly dị,
được.
Ly dị.
Ly dị thì ly dị.
Vậy đi.
Nhìn hết nổi rồi.
Tôi hết chịu nổi anh rồi. Con anh á hả? Hổng hào không có nghe lời.
Trời ơi, ly dị.
Con bà cũng đâu được vừa gì hả? Nhỏ mà đồ làm cha người ta không?
Sao ly dị mà đồng lòng vậy?
Mày lại ai vậy? Hả?
Cảm ơn món quà ba má ban tặng.
Là cái gì?
Là ly dị đó, chứ ở không hạnh phúc.
Rồi ở ly dị luôn, do vừa lòng đó.
Má, con có vô ý thức với cái thằng này.
Đúng.
Con không chịu vậy đâu.
Thấy con thôi chưa?
Thôi bây giờ vậy đi, con nhường nó con làm em cho.
Con thấy chưa?
Tự nhiên là gặp được nhau khó muốn chết, tự nhiên đang ở hạnh phúc rồi ly dị. Con là cũng thương ba má lắm. Con là chưa bao giờ con thương thấy ai mà mẹ kế mà như má, má thương con quá trời. Nó không chịu thôi thì thôi con làm
chịu
em.
Chịu đi Giang. Nha. Má ở lợi nha.
Tao làm em mày đó.
Chịu làm em rồi kìa.
Đâm ra
nhẹ thôi mà la.
Đâm ra bây giờ dư luận sẽ nhìn con và nói xấu con đúng không?
Mày không nói không lớp 12 dư luận nào. Mày tôi la hoài à. Mày đẻ mày ra là mày khó rồi à. Mày khó đó thì khó vừa vừa thôi. Lâu lắm tao mới gạt được ổng tao lấy. Mà mày còn nói cho ly dị một cái là buồn tẻ tội nghiệp má.
Thôi bây giờ con chấp nhận kêu anh cũng được.
Ừ.
Kêu bạn cũng được.
Ừ. Dạ đồng ý. Nó đồng ý kêu anh.
Thôi giờ vậy nè, giờ đứa nào khỏi anh khỏi em đi kêu đàng hoàng, kêu bo với bi đàng.
Được. Ừ, kêu bo bi nha.
Bo bi nhưng mà ý là mình sau này đừng làm những chuyện làm nhau buồn nữa thì được rồi. Thì do bo. Bo kiếm chuyện bi hoài.
Đúng rồi.
Bo hở cái là bo lên trò lái, bo đá phần mềm. Thôi bây giờ chuyện cũ bỏ qua đi.
Thì bỏ qua đó ai
thôi, con ai cũng đi.
Ai nói gì đâu.
Con ai cũng đi học thêm đây. Chuẩn bị đi học thêm rồi.
Trời thương quá à. Hai đứa con thương của mình. Trời ơi. Mình ra đây ngồi.
Mẹ.
Giải trí mình ơi.
Bà mẹ.
Hạnh phúc quá.
Lát luôn dẫn bạn gái tới giới thiệu.
Trời.
Cái gì vậy? Vậy?
Đất ơi.
Ghê vậy. Có người để ý tôi rồi.
Có bạn gái rồi hả?
Có.
Trời ơi sao không nói cho ba biết.
Con ơi. Hôm nay ba có công ty ba con có tiệc. Không thấy dạ, hôm nay con dẫn bạn gái tới đi ra mắt đi xong rồi nói chuyện cái mai dẫn bạn gái tới luôn ha. Đi ra đó bạn gái đi giờ mày mới tan trường
mà lát nữa ba phải làm cái giọng mà giống như vui lắm nghe làm cho con nở mặt đó mày
đó chứ vui cả nhà mình vui nha con.
Ê lát bo giúp mình là giống như là những người anh em tốt trong gia đình hạnh phúc vui vẻ để cho mình.
Bây giờ
chạy qua đón bạn đi rồi dẫn qua đây.
Ok quay phim
ok
đợi mình
vui quá mà
thôi vui bỏ
bữa nay là
nhiều
cái vui quá.
Ừ vui chứ nè con nó biết nghe lời nè thằng Gia sao khóc nữa vậy con đó sao con dễ
nhìn người ta hạnh phúc.
Thôi nín đi.
Người ta hạnh phúc còn cô một mình
mừng cho anh con.
Anh mới mừng chứ.
À nhìn mình em con chứ quên.
Em con.
Bây giờ nó là em rồi.
Trời đất ơi ông xã công nhận cái thằng con á bởi vì con là con của tôi thiệt có nó sáng mắt nó đâu mà ra con
nào
mà gái nó đẹp quá trời luôn.
Đây mà bạn gái con hai đứa mới quen.
Trời ơi con mày dâu
đẹp trai mà còn quen.
Em chào ba mẹ anh đi
sáng
ba mẹ
anh. Con đẹp quá bởi vậy thiệt.
Hồi nãy mày nói tao là mày vui rồi mà.
Bây giờ
bo bạn gái
bo.
Nè bạn con gái sao vậy?
Bây giờ Bi đã có bạn gái còn con một mình thì con chơi với ai? Trời đất ơi gia đình trời đất ơi gia đình gia đình vui lên đi nào gia đình.
Qua đây đi
gia đình này hạnh phúc lắm.
Cái gì?
Cái gì vậy? Gia đình hạnh phúc mà.
Quý vị và các bạn vừa gặp lại các nghệ sĩ hài miền Nam Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương và Chí Tài trong tiểu phẩm hài Con Anh Con Tôi. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.